tới tháng được chưa có tiền cắt nhà cũng nó đó. Còn đối với cái người như tôi thì họ càng bớt cái chuyện càng chặt càng khổ. Mà cái lý tưởng của người xuất gia như tôi là lý tưởng sao quý vị bây giờ mới làm được, tôi hiểu gì đối thủ mới làm được. Là sao quý vị? Có bài thơ đó là cái lý tưởng của người xuất gia. Quý vị không cần cao đầu cũng gì đâu cũng được nữa. Có bài thơ như này là nhất báp thiên nhân bạn, cô thân bạn lý du, dục cùng sanh tỉnh lộ, khắp cái độ chúng tôi. Có người dịch sang thơ Việt Nam như vậy nè, là bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn đường xa, mắt xanh nhìn trần thế, mây trắng khỏi đường qua. Cái người này không có nhà, không có cửa, không có vợ, không có con, nhưng họ sung sướng. Là bởi vì sao? Bình bát cơm ngàn nhà, tức là sao quý vị? Bây giờ thì không bình bát thì cũng bị sắp chén rồi, người ăn cái đầu ăn cái đó. Quý vị lớn tuổi đó, không cần. Tôi thật nếu mà tôi cỡ quý vị, tôi không có rạc một gì hết đó. Để việc sao vậy? Không có chùa, không có nghĩa gì vậy. Bữa nay thì cũng khuyên, mai thì cũng có kiếm nhiều đâu. Mình đi chơi lắm. Mình bắt cơm đền nhà rồi thân chơi muôn dẫm sao cũng có ràng buộc. Bây giờ quý vị ai mà có chùa, có miễu hay quý vị dâu, nhớ không biết cái nhà đó, cái chùa mình nó tới đâu rồi. Không biết bữa nay có ai cũng kinh hay không. Rồi cái nhà mình sao sao mình biết thì không. Nó bị ràng buộc như vậy thì mình khó để tồn tại được cái gì. Mà mắt xanh thì mình mệt, mắt xanh thì mình thấy khi đó rồi mình mới nhìn được cuộc thế, mình thấy được thiên hạ lao sao, thiên hạ làm những chuyện khổ não. May tránh khỏi được qua. Thế là bạn với mình, là bạn này làm đại với ai chứ gì? Làm bạn với ai? Làm bạn với may tránh. Bởi vì khi đó thì người phàm phu đâu có chuyện làm bạn với mình. Phải không? Cái khổ của một người thế gian lắm mà đi đâu á thì bạn thì cũng chia năm mấy lớp bạn. Tôi thấy rõ ràng đó. Đi chia năm mấy lớp bạn, lớp bạn theo là năm mấy lớp. Ở đây quý vị có thấy tình trạng mà bạn là năm bảy loại bạn không? Có không? Cái bà này giàu nè, chơi với mình mới xứng. Bà đã chơi mình không xứng, không chơi. Đó có. Nhưng mà chuộng đây á. Thì cái bà này là khá nè, bà nhồi với mình mới xứng nè. À, tôi thì bà tới nhà mình chơi mới xứng, còn bà khác không xứng. Mình thấy khổ khi đang nhìn cái kỳ cục đó. Mà nhìn bằng cái bề ngoài không có nhìn thực sự cái bản chất bên trong. Thì Đức Phật nói rằng cái người nào mà hiểu được cái lễ á, hiểu được cái là nhà cửa vợ con đó là như lâm một đó, thì cái người đó mới gọi là một xuất trần la án. Nhớ nha, là xuất trần la án. Tức là nếu quý vị bây giờ quý vị thấy là thấy rõ ràng là vợ con hay là nhà cửa là lâm một á, thì cái đó gọi là la án rồi đó. Là án chứ không gọi là án của mình. Sẵn còn sẵn tử rồi, gần Phật lắm rồi. Thật ra chúng ta chưa gọi là án phải không? Chúng ta chưa gọi là án. Nhưng mà thành đã khuyên như vậy để chuyên về để quý vị thấy được rằng á, mình đừng có bị nô lệ quá bởi chuyện gia đình. Đừng có bị nô lệ quá bởi cái nhà, cái sổ. Bởi vì như tôi nói, quý vị tôi kể có một trường hợp của cái ông nhiều Phật cũng cầu bản sanh á. Ông bị lụy vì vợ đó, bởi vì tới giờ chết thì cái quan trọng là cái cận tử nghiệp. Tới khi chết nằm xuống thì bà sao cũng bị chưa tắt thở, thì bà vợ đó, không phải chưa bà đứng ra xa không đỡ khổ, bà vợ thì lấy cái khổ bà vợ đẹp, bà vợ trẻ đẹp. Thành ra khi ông gần chết đó, thì bà tới mà khóc. Bà tới đó, thì bà kể ông ơi, ông đi ông bỏ tôi rồi, bà ai cái tôi chết sao ông rồi. Tại khá nhiều. Ông thì ông niệm Phật. Thì tới giờ cuối á, cái sức niệm Phật không đủ mạnh. Thế thì mặt bà này đẹp quá đi. Thì mới nhớ tới những cái ngày ân ái người sống chung với nhau, muốn cái tâm niệm nhớ người bà đẹp. Thành sao quý vị? Chết. Nhưng mà chết như vậy đó, vì nhớ gương mặt bà đẹp quá, thành con dòi trong mũi vợ. Bà vợ đau mũi đó, có cái lợn trùng trong mũi. Rồi sau đó bà vợ mới đau, mới hỉ ra, thấy một lợn trùng mấy trên mà nạp. thì cái nhận thức lên nó trong cái này, nó là cái này đó, tức là cái chồng là cái này đó. Và chính vì vậy mà mình thấy không có lợi được cái này. Và là quý vị sống trong thế gian thì sống trong gia đình thì khi mà mình biết một lúc là mình rời đó thì phụ trai bị nhiễm gì nếu mà không được, nếu mà không được rồi nhà cửa tài sản của nhà cửa đây cũng là tài sản đó. Khi có bà phụ đó rồi chết quá thành chó, chết quá thành chó, mà tại sao quá thành chó? Nhưng nhiều một liên có một lần tôi kể mình nghe đó, có bà phụ đó rồi đã chết mà còn sống đó. Thì mấy bà cụ thì trộn dẹp mấy cụ có cái tạc này giấu, các cha các cụ giấu ở bên đây thì tôi không biết mấy cụ giấu được hay không, ở Việt Nam thì có. Tôi nhớ họ đó đừng nói ai sai bà nội tôi có việc cũng có tạc giấu cho tôi hồi đó là một chuyện của tôi. Tôi biết tiền ở Việt Nam mình đó thì các cụ giấu thế nào, tôi biết không? Ở dưới nệm á, cái nệm ngủ đúc ở dưới nệm á rồi đúc ở trong vách á mà hãy giấu như vậy thì sao quý vị? Bà bố quên nè, bà bố quên. Rồi cái bà cụ đó thì bà đã giấu vàng, vàng thì bà mua bà giấu, bà giấu cái nào bà chôn ở dưới giường của bà cụ thì đất á, bà giấu ở dưới trên giường. Tới chừng khi hôn chết thì bà cụ tắt thở đó, thì mà có đi khi đó bệnh bạn đâu có nói được, đâu có trốn tránh được cho con biết, không có trốn được. À, là khi tắt thở đó mình chuyển tiếp cái của mình không có trốn được cho con ở đạo đó. À, là khi đó thiếu cái thần thức mơ màng thì con chó ở trong nhà nó đẻ, bà phụ mới nhập cái thần thức thì vào cái thần chó, thì con chó sinh ra đó đặc biệt nó được khôn có sức, có những nhà ai người lạ tới nhà cứ đã. Cái giữ nhà là không có kể ngày đêm mà nó giữ kỹ lắm. Thì một hôm á, nhà một liên nó hấp dẫn. Thì khi tới con chó đó thì nó sủa, nó sủa ngày. Thì nhà mới rào đầu nó rồi thôi bỏ đi cái kiếp, đóng lẫn cái tiền bạc, bỏ đi cái kiếp. Thì ngày rào đầu nói như vậy đó. Thì sau khi mà ngày rào đầu nó rồi con chó nó buồn, nó buồn, nó có vẻ nó buồn lắm. Thì nó bỏ đi vào thì nó bỏ ăn, bỏ ăn nó không ăn được. Thì cái người chủ mới dẫn, mới nói là ông thầy thì thương tầm bậy, ông trù ông ếm sao mà con chó không có ăn, mà con chó thì không có tốt nữa, nó giữ nhà, nó canh nhà, nó canh trộn, lánh cái đó là nó được rồi. Thì mới tới với một viên, thì nhà một viên nói rằng không, ngài đã thuyết pháp ra, thuyết pháp con chó, nó thấy cái việc của nó. Mà con chó này đó không phải là con chó thù đâu, mà nó chính là mẹ của nhà người. Ta nhắc nó biết cái tiền kiếp, thế chẳng có máu chịu, chẳng có rũ mà xả gì đó. Thì cái ông chủ nhà ông chịu, nó làm sao mẹ được. Thì nhà nói rằng nếu nhà không tin đó, thì nhà nói cho biết con chó này có tập bao giờ nó ngủ đó. Thì nó cũng tới cái chỗ mà ngày xưa mẹ cũng nuôi mỗi cái phòng ngủ của mẹ nuôi đó, mà khi mẹ nuôi chết rồi thì phá cái phòng đó ra, là cái phòng khách á, đốt lên phòng khách á, thì con chó bao giờ đi ngủ chỗ đó, không đi chỗ khác ngủ. Thì cái người đó nói là phải đúng vậy, con chó nó phải nó ngủ chỉ một chỗ ngủ duy nhất thôi, cái chỗ đó cái chỗ ngày xưa mà mẹ con ta để lên cái giường á, thì con chó tới đó ngủ. Thì ngày một đêm nói rằng cái lý do mà mẹ của ngươi mà quá tầm con chó là bởi vì mẹ đi trước khi mất á quá liên tiếp về tài sản, mà cái chỗ đó mẹ ngươi cũng chôn giấu vàng dưới đó, thành thử ra bỏ đi không rạch, mà nói thì bắt không được, phải trở lại quá tầm con chó thì hiểu chứ không. Thì cái người ông ấy giả đóng nghe rồi ông không tin, thì mới đào cái nền nhà lên, thì quả tình thấy ở dưới cái nền nhà nó có con vàng. Thì khi mà con chó thấy con vàng được cái gì thì nó khóc, rất mắt khóc. Thì nhà một liên nhà một cái pháp rồi nói rằng thân người bỏ dụng cái chuyện tài sản gì đó thôi bỏ đi, mới dạy cái người con nó mấy một phần số hạt nữa nó đi cúng dường đổ để cúng dường một kiếp cho con chó nó bỏ cái tâm tâm liên tiếp, thì hai ngày sau con chó nó chết. Quý vị thấy trong con đường tu hành của mình, nếu mình biết rằng một nhiều quá quý vị thì mình khó bản thân mà sao cũng được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái hai cảnh giới khác nhau mà. Một ví dụ cái nhà cầu bán xanh, nhưng mà chỉ cần muốn lên trên bãi trình độ, mà ngược lại dưới này có cái nhà cửa mình nhớ cho hòa xanh bán xanh được. Quý vị để ý qua những người mà chết họ không có nhớ, họ không có có bị ràng buộc nghiệp, chết một cái sinh sướng. Còn ngược lại có những người mà chết mà họ trằn trọc, họ căn trối, họ lăn qua trở lại là vì họ nhớ gì. Quý vị để ý như vậy, lấy có những người họ thân thả mà chết chứ không. Còn bằng coi như cái người rồi ngủ vậy đó. Chứ ngược lại có những người mà khi rồi trong vợ, trong con, rồi trong những cái chỉnh đó. Rồi khi rồi đi rồi bỏ chẳng đành cái nhà, cái cửa lúc đó mới có việc. Những người đó chết thì sẽ khổ, khó sanh thiên đạo. Bởi vì hai quả khác nhau. Họ chỉ đổi lại là con người đó, họ là làm thức sanh. Vì lên cõi trời đâu cả. Nếu cái người nào bỏ được cái chuyện trần thế đó, mình mà sống được thì hai cảnh khác nhau. Và chúng ta cố gắng. Và cái đoạn kế tiếp, Đức Phật dạy rằng sự thèm muốn không có gì hơn sắc đẹp. Sự thèm muốn sắc đẹp ngoài nó không gì lớn bằng. Cũng may chỉ có một mình nó mà thôi. Thì nếu có cái thứ hai bằng nó thì người trong cốc thiên hạ không ai để hành đạo được vậy. Đức Phật nói rằng cái sắc đẹp cái ái dục của mình nó lớn lắm. Thành thử ra trong cái mai á, là cái ái dục của cái sắc đẹp nó, cái mê sắc á, nó chỉ có nó một mình nó hành động thôi. Thế nên mà có cái gì mạnh như nó như vậy chắc là không ai dùng được. Đây là cái hại của sắc đẹp thôi. Là cái người tu á, bao giờ thì mình nên cẩn thận. Hồ tế và cái sắc đó không phải riêng về chất nhẹ thì mình thể xác, mà nó còn cái khác nữa. Giống như là mình thấy một cái áo đẹp, một sâu chuỗi đẹp, những thứ đó cũng đều sắc. Cái hình tướng đẹp đó, chúng ta khi tu rồi thì không đơn giản hình tướng đâu. Nó có, nó không có, nó nay nó mình bỏ lên, bỏ lên cái gì cho nó hết. À, bây giờ thì cái đoạn sau này thì chắc là con nghĩ bây giờ 5 giờ rồi. Thì những đoạn sau này chắc cũng tới một chút nữa. Thì hôm nay cái gì thì thật sự Đức Phật nói đi nói lại nhiều đoạn thì cũng thật sự nói về ngũ dục thôi. Thì một là chúng ta như người tu đó thì mình đừng có thứ nhất nói đi nói lại nhiều lần thực sự có mấy cái ý chánh đó. Một là cố gắng bỏ thì sạch, bỏ về sạch, cố gắng đừng có chạy theo sắc. Bởi vì nếu chạy theo sắc chạy hoài thì chẳng đó sắc đẹp. Thế hai nữa là cái danh lợi, cái danh vọng, đừng có chạy theo danh. Rồi cái ba nữa là gì? Là tiền bạc, tài sản, tức là trong đó là nhà cửa, vân vân. Thì ba cái thứ đó mình không nên chạy, không nên chạy theo. Bao giờ mình đừng nghĩ rằng cái danh vọng, cái tài sản nó là cái mục đích của đời mình. Đó là phương tiện của quý vị. Nếu mình lấy là mục đích á, thì mình sẽ mù quáng. Vì khi mình đại tiền, mê theo tiền rồi thì danh nghĩa chẳng còn được. Mình mê theo sắc rồi thì tình cảm chẳng còn được. Thật ra mình người tu á, mình phải tập bỏ hết còn được. Thì chúng ta cũng tập làm thế nào cho cái sắc, cái tài, cái dục vọng nó đừng có làm chủ với mình. Có như vậy mình sẽ tu rồi, mình mới dần dần đi trên con đường giải thoát. Đó tức là để những ý chính của những cái bản kinh hôm nay chúng tôi giờ nói thì tới này. Tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục xem, thì bây giờ thì chắc là nghỉ. Thì quý vị có cái gì thắc mắc hay không, nếu không có thắc mắc thì chúng ta nghỉ, dù có thắc mắc thì quý vị có thể hỏi. Quý vị có gì thắc mắc không? Có một bạn thanh niên có thắc mắc không? Nói thầy nói vậy rồi làm sao? Thấy cụ này chắc là không có gì rồi. Cụ có gì thắc mắc không? Cụ có gì hết? cụ nào tôi hỏi thiệt với cụ nha, bây giờ mấy cụ nào còn thích làm bà lớn? Thích làm bà lớn. Thầy thái tôi sắp chết rồi, làm bà gì cũng chết rồi. Không, giờ mấy cụ nào còn cụ nào không tiền? Cụ nào có mua giấy số? Ở đây có cụ nào mua giấy số không? Có không? Thỉnh thoảng có mua trúng để làm gì? À, nó cúng chùa thì cũng đã khổ chứ, mình mua trúng mà khổ thêm cái gì thôi. Cúng chùa nhất mùa nghèo được, lại khai có khôi gì tốt. Trong chung cái này nha, đặc biệt mấy cụ đó, mình cần lo gì. Kể là giờ có nhiều lúc luôn rồi, lo rồi, 500 bạc đủ xài rồi, cứ niệm Phật thôi. Ăn giàu có làm gì được khổ thêm cái gì. Thì nếu quý vị không có gì thì chắc là xin mời quý vị chúng ta đứng để hồi hướng chúng ta nghĩ. Thì Đức Phật có nhắc chúng ta biết rằng trên con đường tu hành của chúng ta đó, người xuất gia cũng như người tại gia. Ở đây tôi nói rõ là người xuất gia cũng như người tại gia. Thì cái vấn đề đặt ra chúng ta là cố gắng tránh cái sắc dục. Đối với người xuất gia đó quý vị, thì như là chúng tôi vậy đó, thì ta chuyện nói là tránh sắc dục. Có mấy cái sắc dục? Thường thường chúng ta thấy sắc dục có chỉ liên quan tới chuyện mình người nam người nữ. Quý vị thấy người nam thích người nữ thích người nam, gọi như là sắc dục. Nhưng mà cái sắc dục nó còn nhiều nghĩa hơn với quý vị. Thường thường cái sắc dục là khi nào chúng ta thấy cái hình thức bên ngoài chúng ta thích ấy, thì gọi là sắc. Cái dục có là ham muốn, mà sắc ấy, tức là cái bên ngoài. Thật ra quý vị đừng có tưởng rằng sắc dục gì ảnh hưởng tới chuyện mà thân người nam, thân người nữ không thôi đâu. Bởi vì chúng ta có những người không khổ vì người nam, người nữ. Ví dụ người nam có khi họ không khổ vì cái sắc đẹp của người nữ, nhưng ngược lại họ khổ vì những cái hình thức ở bên ngoài. Và cái này với quý vị, một cái giải khác và nhất bên ngoài, chúng tôi thấy rằng có nhiều khi chúng ta từ đầu tôi có nói kỹ về cái sắc dục, tức là về cái vật chất, về cái sắc đẹp của thân thể con người đó. Thì không biết bao nhiêu người mất nhà mất nước vì cái sắc đẹp, bao nhiêu gia đình đã đổ vỡ vì cái sắc đẹp. Nhưng mà bây giờ có những người như quý vị lớn tuổi rồi thì cái phần sắc dục, cái phần thị dục thì nó bớt đi. Nhưng ngược lại chúng ta có một cái mà rất khó mà dứt hết được, cũng về sắc dục đó, là cái hình thức bên ngoài đó quý vị. Có những vị mà có thể bỏ được cái tình dục, cái tính dục, nhưng ngược lại cái hình thức bên ngoài chúng ta phải khổ vì nó nhiều lắm. Tôi lấy một ví dụ. Tôi biết có những gia đình không được vui quý vị. Sang đây rồi, ngày xưa có một gia đình mà tôi biết, ngày xưa thì chồng làm luật sư, vợ làm luật sĩ. Thì quý vị thấy trong cái bối cảnh xã hội Việt Nam đó, thì luật sư làm luật sư với bác sĩ với luật sĩ ấy, thì phải nói rằng cái cuộc sống tương đối là khá giả. Báo quý vị, khá giả, cuộc sống khá giả. Thì sang Hoa Kỳ thì nhiều cái nhân viên khác nhau, thành tử ra không có được như ý mình muốn. Thì ông chồng thì không có hành nghề luật là được, mà phải làm cái nghề khác. Rồi người vợ cũng không có hành nghề luật sĩ là được, mà phải hành cái nghề khác. Thì nếu mà hai vợ chồng biết an phận mà không bất trọng thì sắc dục thì không đến nổi. Nhưng mà vì mình thấy mình như vậy ngày xưa thì mình có nhà cao, cửa lớn, có xe, có người biết Việt. Còn sang Mỹ thì 10 năm nay rồi, 11 năm nay rồi, dòm lại cái sách cũ. Bạn bè mình có những người đi xa mình ngày xưa không học hành gì hết. Bây giờ họ đi xa mới, họ có mua được nhà, họ ăn mặc đẹp, cái này cái đầu tiên mình cảm thấy mình xấu hổ, mình đau khổ. Mình đau khổ. Và từ từ cái đau khổ đó, nếu mình biết kiểm, mình biết mình, cái người biết tu hành thì mình nhìn vô cái nghiệp lực của mình và cái thực sự bề ngoài nó không quan trọng. Nhưng nếu mà mình không biết đó quý vị, thì sao giờ người vợ về trách người chồng, cố gắng người chồng trách người vợ thôi. Mình rút cuộc ra thì vì cái sắc dục bên ngoài thôi, vì cái thích bên ngoài thôi, vì chiếc xe, vì cái áo đẹp, vì một chiếc xe rồi cái áo đẹp, vì một cái nhà, cái hình thức bên ngoài hoàn toàn của bạn. Rồi rút cuộc thì không được hạnh phúc ở trong nhà. Bởi vì sao? Bởi vì muốn không được quý vị. Cái Phật lúc đầu nó đắt khổ lắm. Mình ngày xưa thì là có quyền, có chức, có vị hơn người ta, không? Có xe, có cộ. Bây giờ thì cũng có xe, có cộ vậy. Nhưng mà những người ngày xưa dưới quyền mình á, những người ngày xưa dưới quyền mình xa lắm kìa. Bây giờ họ có nhà, có xe, có cộ, có quần áo đẹp, mình thì không có. Thành chính cái chỗ đó họ ôm vào trong lòng họ, họ sanh ra sao? Ban đầu thì bực bội, bực, cái tâm trạng bực khó chịu, rồi bực, bực rồi họ ôm riết cái bực bội họ vào lòng sao cái việc, thì sanh ra cái tâm rất là đủ thứ phiền não nó xảy ra hết. Mà cái phiền não còn đổ đâu, cái việc thấy có cái mặc cảm. Bây giờ đi vào cũng sợ, mà nói với Mỹ thì không được, cũng sợ mất sợ. À, đâu dám nói với người Mỹ, có những cái bực bội không dám nói với họ. Rồi bạn bè không có việc để mà nói nữa. Vậy thì đổ cái bực bội, cái phiền não, cái uất ức vào trên đầu vợ con của mình. Vợ thì đổ thừa cho chồng, đổ thừa cho con. Chồng thì đổ thừa cho vợ, đổ thừa cho con. Và chúng ta thấy cả gia đình tan nát. Cái đó nhiều lắm quý vị. Quý vị cứ nhìn những xem, không phải là một trường hợp đó. Mà có khi chính chúng ta nữa quý vị. Quý vị thử xem có những cái chính của mình đó. Thì nếu mua chiếc xe đó mà mua không được, thấy bà kia bà mua tự nhiên mình đánh có lợi, không thích. Mà cái không thích ít thì thôi, mà nó nhiều quá. Cái nhiều quá thì tự nhiên mà ở đây bây giờ có rất nhiều người bị bệnh mà những gọi là stress, những cái pressure đó quý vị. Những người họ lo buồn và uất ức là bởi vì cái sự thật nó không thành công được với họ thôi. Mà cái khổ trong xã hội vật chất qua kỳ này đó, thì người ta định cái giá thành công bằng như sao quý vị. Ở đây quý vị sống, có một số người sống ở Mỹ lâu rồi, người ta định giá của xã hội Mỹ là định giá bằng cách nào? Bằng sắc. Lợi tức là sao? Không biết mình là lợi tức. Nếu không biết mình có lợi tức sao, nhưng mà cái lợi tức được biểu hiện qua cái sắc thái bên ngoài. Quý vị chạy chiếc xe, họ nói chiếc xe đó, chiếc xe dỏm, thì sao quý vị? Đâu có biết mình có tiền hay không. Mà giờ nếu quý vị đồ chiếc xe mặc cũng đồ thật đẹp, mua bộ đồ đại khái đi, cái brand name, những cái hiệu mà nổi tiếng lớn đó, quý vị chạy chiếc xe 40,000 đi, thì người ta đương nhiên sẽ là cái người giàu kính trọng. Còn ngược lại có nhiều đi làm phè đi bộ mang đôi dép rách đi tà tà đó, có thật chúng ta thật quý vị có buồn cười. Có khi chúng tôi đi vào tiệm họ không muốn tiếp luôn quý vị. Quý vị đi vào tiệm những cái tiệm họ muốn mua đồ đó, mình ăn mặc là phè, họ muốn tiếp, họ tưởng mình không có tiền. Mà nếu mình vào chăng họ có theo dõi, họ sợ bị ăn cắp thật đấy đó. Nhưng ngược lại đến cụ mấy ông mà mang cái đồng hồ Rolex, cái đồng hồ 15,000 ví dụ như vậy, đi vào sang cái áo đồng hồ nó chạy sao là sơ hay là đen không. Cái xã hội này nó kỳ như vậy. Đâu có mình nghĩ chúng ta về mình lấy một bà Phật tử tới chùa đi chiếc xe 50,000 chạy bà Phật giàu kính trọng bà. Còn ngược lại cái bà cụ nào là phè đi vào chống cây gậy mà cái áo rách trời như thế mình khác. Còn là cái đó mình tu đó quý vị, mình không nên coi trọng. Là tại sao vậy quý vị? Tại sao mình không nghĩ cái trọng đó? Tại sao vậy? Nói về xa, nói về nó là tùy về chân lý mà nói đó, thì nó làm thì nó không thiệt. Tại là mình chạy theo cái ảo ảnh. Nhưng mà nói về cái gần đó quý vị, thì nó làm cho mình khổ. Nó làm cho mình khổ. Ở đây mấy cô đây nè, tôi thấy nhiều cô. Có bao giờ mấy cô khổ tâm khi mấy cô mà bị cột trong cái tiệm không? Đi shopping, đi vào thì ở Mỹ nó khổ, nó tạo cho cái sắc rất là nhiều. Sắc dạng bên ngoài, mùa xuân thì có cái quần áo của mùa xuân, mùa hè có nguồn gốc của mùa hè, mùa thu có nguồn gốc của mùa thu, mùa đông có nguồn gốc của mùa đông. Bây giờ bắt đầu họ quảng cáo nguồn gốc của mùa thu rồi đó. Mà như vậy thì có các cô thấy gì quan trọng với sách, nhìn thấy cáo đẹp quá mà đi, mà nếu mà đi thì đi tới đi dòm cáo rồi ở đây ở người Mỹ thì nó trụ biết sao nhé, mấy người trẻ trẻ tụi có gì tại luôn là đây gọi người Mỹ là nguyên nhân số tiên á, chứ là đi chợ không có tiền mua mà đi chỉ nhìn đó, chỉ nhìn thôi mà mấy bạn cô thì khoái này đó, ứng lên coi chỉ cần để xuống, để xuống để xa xa dòm ứng lên lại chỉ coi được không chị đặt thấy cái xe thì mặt đẹp lắm rồi cứ xây tới đâu rồi sao vậy, đi á thì đi không đặt, đi thì nó đẹp quá thích. Mà có khi người ta khen giả nữa quý vị ơi. Ở đây quý vị mấy cô mà đi chợ mua đồ với ai biết là người Mỹ đó, mà hỏi mày rút thật bài tạo được, không nói ôn quá chứ con chuyện nó đẹp lắm, đừng tin. Bởi vì họ khen như vậy thật sự là chưa chắc là đẹp. Rồi cứ bỏ không được, mà quý vị cứ nghĩ bao nhiêu quần, bao nhiêu áo, bao nhiêu đồ cũng như đẹp, mà mua bao không bao giờ phải mà nó đẹp. Rồi có những người không có tiền, rồi đi tôi thấy những ông chồng thì không nên nổi những cái người mà tình danh với nhau đó, mà ông cái người đàn ông bao giờ cũng khổ được gì đó hết trơn, ăn không mua thì em chết, kiếm cáo thì em lại chết thôi, thật sự vậy. Tại mình thấy là họ tạo nó cái gì, họ tạo nhu cầu cái gì mà quý vị chạy không bao giờ chạy chạy theo được thôi này, quý vị chạy theo sắc dục nhiều chừng nào đó mình khổ nhiều chừng đấy. Quý vị thử nghĩ cái sao ta? Bởi vì sao gì? Cái mình một lúc nào đó thì mình quý vị lớn tuổi rồi không còn nghĩ tới cái sắc đẹp về sinh lý nữa. Nhưng mà về cái hình dạng bên ngoài, các cụ vẫn còn. Phải có cái nhà ở sao qua cho nó được với người ta. Mình bị cái kẹt cái người ta đó rồi mình chết. Kẹt với người ta, phải ăn sao qua cho được chứ người ta, ở sao cho qua được chứ người ta. Người ta cái nhà kế bên mua cái tivi, mình không phải mua cái tivi. Mình nói mua cái tivi 15 inch, mình phải mua cái 17 inch kìa. Tại vì mình cứ chạy theo người ta hoài, được hoài đấy là được chạy. Rồi mình khổ cái gì. Thành ra, chùa tu đạo Phật á, mình phải bỏ sắc dục. Chẳng những bỏ về cái sắc dục về sinh lý thôi, bởi vì chạy theo nó khổ, mà còn bỏ cái hình thức của bên ngoài. Quý vị thấy khi vào chùa đó, tại sao cái người tu họ phải cạo đầu quý vị? Thế tại sao vậy không? Làm cho xấu, quỷ sắc dục. Là bởi vì Đức Phật cho rằng cái hình thức bên ngoài nó không quan trọng, không quan trọng. Mà nó tập nghiệp chúng tôi có nhiều khi rồi, mấy thầy tu không được người soi gương nữa chứ. Mà ai mà soi gương mà thấy một bụng mà soi gương mà nặng bụng nó là làm gì không được rồi đó. Là bởi vì quỷ cái sắc này, cái hình hài mình nó không có thật, nó không có đẹp, không có gì đẹp ở đây. Tại đó quý vị thấy bao giờ mà nếu quý vị có việc đó, tôi thấy thường quý vị. Ngày hôm thứ Sáu tôi có đưa một ông cụ vào trong bệnh viện. Ông cụ ở mình, con mình thôi mà mấy con mình đó. Thì ngày xưa cũng đặt trai lắm quý vị. Cái hình ông cụ mà mang mấy chục năm trước đó, cái cụ từ miền Bắc còn Nam, thì ông cụ có cái hình còn nhỏ lắm. Mà phải nói là ông cụ ngày xưa rất là đặt trai. Một cái người rất là đặt trai, ông cụ nói tôi muốn làm vợ luôn mà thầy. Không, cái đó nó thật á. Bây giờ ông cụ phải nhìn, phải thẳng thắn mà nhìn người rất là đẹp trai ông cụ. Thì khi mà tôi đưa ông cụ vào, bây giờ lớn tuổi rồi, 65, 66 tuổi rồi. Rồi đau cái bị tôi đưa ông cụ vào trong một bệnh viện để mà khám cho ông cụ, để đưa vào nơi sinh hôn đó. Thì trước khi vào cái nhà dưỡng lão thì họ phải khám ông quát, họ khám hết. Mà ông cụ không biết tiếng Anh. Thành ra khi đó tôi phải ngồi đó, tôi phải đứng ở cái bác sĩ để mà khám cho ông cụ. Mà khi phải nhìn thấy cái sự khám rồi, thật sự mình được thấy không cái thực sự không còn cái gì để mình làm cho mình. Cũng cái thân thể đó 30 năm trước, mà cũng cái thân thể đó bây giờ 30 năm sau, cũng mình không thể tưởng tượng nó là một thân thể, nó là một người, mình tưởng nó là hai người khác một trời một vực. Và bây giờ mình thấy cái danh sách nó mình tập với cái mình tập cho quen đi, coi cái mình vẫn bị. Nhưng mà mình dần dần rồi bỏ. Mà quý vị bỏ được từ nhà thì mình có nữa, nó ít khổ chứ nữa. Mình ăn mặc thì giờ quý vị mặc cũng cái mặc vậy, nhưng mà cái mặt của mình nghĩ sao cho nó ấm thôi. Còn cái đẹp đó, thì thật sự là cái nhìn mỗi người nhìn một cách cái gì. Đối với tôi thì cái áo màu nâu đẹp hả? Nhưng ngược lại một cô mà áo dài màu nâu nó màu tối quá, sẽ mập mỏng nó không thì mới đẹp. Thì mình thực sự với cái nhìn của mình. Và tôi nói nhiều lần cái đẹp của chúng ta đó, quý vị, người trong đạo Phật đó, không phải là cái đẹp của hình sắc bên ngoài. Cái sắc đó, nó không có đẹp đâu, nó tạm thời vậy thôi. Mà cái đẹp thực sự của mình là cái đẹp gì quý vị? Cái tâm hồn, cái tâm hồn. Có những người thương nhau đó 50-70 năm vì cái tâm hồn, chứ còn về cái nhan sắc bên ngoài quý vị nó tạm thời lắm đó. Có thật rồi, bữa nay như vậy rồi chút cái tôi ra xe đụng tôi rồi gãy chân gãy tay rồi đi cong cong mẹo mẹo là sao nó còn nhan sắc nữa. Thì cái vấn đề quan trọng của chúng ta về Phật tử là phải nhìn làm sao thấy được cái đẹp của tâm hồn, cái đó là không ạ. Mà nếu quý vị nhìn như vậy đấy quý vị, thì mình sống được với nhau, mình sống lâu dài với nhau, từ trong cái cuộc sống gia đình, hạnh phúc gia đình cho tới cái cuộc sống ở trong chùa, trong xã hội, cái quan trọng của mình là đừng có nhìn cái đẹp của mình, cái quan trọng là tâm hồn quý vị. Thì bây giờ tiếp tục cái đoạn sau, thì Đức Phật sau khi đã khuyên chúng ta đó, đừng có nên dính líu, đừng có nên bị ràng buộc bởi cái sắc dục, nghĩa là về cái sinh lý, về cái bên ngoài. Đức Phật nói như vậy, cái người nào mà ái dục đó thì cũng giống như cái người cầm đuốc mà đi ngược gió đó. Thì thế nào thì cũng không bị, thế nào cũng bị cái nạn cháy tay. Cháy tay tức là sao quý vị? Tức là cái người chạy theo sắc dục đó, chạy theo cái vật chất, cái dục lạ, hay chạy theo thực bên ngoài đó, thì cũng như cái người cầm lửa đi ngược gió đó. Và đi lửa đi ngược gió thì nó thổi sao quý vị? Thổi về đâu? Có thổi về cái người mà cầm cái đuốc, phải không? Mà cái này đúng quý vị, là bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mình chạy theo sắc dục á, tôi thấy có người cái này rồi, cái nhân quả hiện tiền á, là bởi vì có một gia đình đó mà nó mới 10 năm nay mà thay đổi khác rồi đó quý vị. Bởi vì sang đây thì nghĩ rằng ở Mỹ này đó, có tiền, có xe đẹp, có nhà lớn là được. Mà nhìn người Việt Nam như vậy đó quý vị, nhiều người đó, cái xã hội của Mỹ nó như vậy đó, cái người nào mạnh, cái người đó có tiền, họ giàu gì, họ có người chứ là gì đó. Vậy thì sang đây thì cha cũng vậy, mẹ cũng vậy, cứ nghĩ là phải có tiền, phải có cái áo đẹp, phải có cái quần đẹp, phải có xe đẹp, phải có như vậy như vậy. Thì cha mẹ như vậy thôi, nào ngờ bởi vì cha mẹ sống như vậy, mà hãy cha mẹ sống như vậy thì ai sống như vậy quý vị? Con sống như vậy, con sống như vậy đó. Rồi mà con sống như vậy mà cha mẹ lớn rồi thì cái trên mình cũng có cái ý chí, mình thấy cái áo đẹp quá, mình chịu, mình mặc dù mình muốn, thì có thể có 2-3 cách, có tiền mình mua ngay, không có tiền mình để dành, còn nếu không có thì mình mượn, vân vân. Nhưng mà còn con nít lớn lên với cái gì 16-17 tuổi thì nó đâu có biết, đâu có biết cái người lớn. Cha mẹ chạy theo cái vật chất, con chạy theo đó, nó thấy mẹ hôm nay bảo ngày mai bảo gì nó chạy theo đó, mà chạy theo thì con gái nó chạy theo, con gái chạy theo. Mà con gái chạy theo thì nó làm gì nó có tiền. Quý vị thấy 16 thì con gái 16 tuổi làm gì có tiền quý vị? Thì gửi lắm thì bán hamburger 2-3 đồng giờ nó có nhiêu. Nhưng mà vì cha mẹ tập cho cái thói quen như vậy rồi thì kết quả là sao quý vị? Quý vị nghĩ cho là kết quả là đâu? Mấy lần thì cái tội sót trước tiên bị trộm cắp, bị cái tội trộm, bị đi vào thấy đẹp được thích quá mà không có tiền trộm cắp, mấy lần bị tội. Mà khi mấy lần bị tội đó rồi sao? Sau này phải lấy thân, bán cái thân mình thì bắt để bán chính cái bản thân mình để có tiền để thỏa mãn cái thích bên ngoài. Quý vị thấy như vậy còn gì hạnh phúc nữa, phải không? Nếu quý vị là cha là mẹ rồi vậy còn cái gì nữa? Thì đấy rõ ràng Đức Phật nói cái người nào mà chạy theo cái dục đó quý vị cũng như cầm đuốc đi nghịch gió vậy đó. Đây thì cha mẹ là người cầm đuốc, mà chính cái đứa con là cái ngọn đuốc đốt lại cho mình, khổ tâm hết sức. Mình đừng có tưởng mà quý vị nói Cha tôi đâu có bây giờ bên Mỹ mà cầm đuốc, đâu có đuốc, đâu có đèn, đâu sợ phỏng tay. Đây phỏng tay không phải là phỏng cái kiểu mình phỏng tay thân thể mình đâu, mà chính là cái đau khổ của tâm hồn mình gọi là phỏng tay. Bây giờ thì rộn lắm, rộn lắm cái gì. Bị đắt mấy lần thì cũng thương con, rồi cũng gầy gà, cũng tới này cái nọ cái kia. Rồi riết rồi thì nó cũng tập đi, tập cả chục năm rồi quý vị. Tập cả chục năm rồi. Mà trong khi đó đã cha gia đình như vậy rồi, xã hội như vậy nữa, thì rút cuộc thì nó lên nó quay, nó bỏ nhà nó đi. Mà rút cuộc bỏ nhà đi rồi thì tìm lại được nó, thì nó là một cô gái giang hồ, một cô gái chuyên môn đi bán thân luôn vậy. Quý vị thấy đau khổ vô cùng. Thành ra chính chúng ta đó quý vị, mình bây giờ đó, mình phải suy nghĩ về cái chuyện này mới được. Bởi vì nếu mình chạy theo rồi sắc dục, nếu mình chạy theo những bề ngoài đó, thì con mình, em mình, gia đình của mình đó, nó sẽ đẹp hơn. Mà như vậy thì chính mình bị đốt, chính mình bị khổng. Trong kinh nói như vậy với quý vị, là chúng ta đừng có cầm cái đuốc đó. Không, nếu quý vị cầm cái đuốc Phật giáo á, thì con mình nó chịu sáng theo. Ở nhà mình sống trong sạch, dạy cho con, dạy cho cháu, sống trong sạch, sống thanh tịnh. Điều đó không có nghĩa là mình sống không đẹp, quý vị. Quý vị đừng có nghĩ rằng mấy ông thầy nói như vậy để tôi đừng có làm đẹp. Phải đâu, mấy cô với bà đừng sợ, cứ làm đẹp. Nhưng mà làm đẹp trong một cái mức độ nào đó, chứ không phải mình chạy theo cái đẹp. Quý bà có thể thoa son, có thể là thoa son cho đến tắm rửa. Nhưng mà cái đó để trình tập phương tiện thì không, chứ mình cũng chạy theo cái đó. Thì trong kinh nói, những người nhớ mình không khéo á, thì mình cầm đuốc á, xét thử coi là mình có đang cầm đuốc hay không. Mà nếu mình cầm đuốc thì mau mau bỏ cái đuốc xuống đi. Thế nếu không thì chính cái đuốc đốt lại lại được. Cái đó là cái quan trọng. Cái đoạn tiếp tiếp: Thiên thần dâng ngọc nữ cho Phật, tôn thấy ý niệm của Phật. Phật bảo rằng: Cái đại gia chứa những đồ ô uế, người đến đây làm gì? Đi, ta chẳng dừng đâu. Thiên thần thấy vậy càng thêm kính nể, và nhân đó mới hỏi về lý đạo. Phật vì ông giảng nói liền chứng được đạo quả tu đạo. Ở đây Đức Phật nói thêm một lần nữa về cái sắc dục, về cái dục vọng, về sinh lý. Rồi có một lần nữa Đức Phật tu, thì trước khi Đức Phật thành đạo đó quý vị, câu chuyện như vậy đó, thì các thiên thần có dục đó. Có dục tức là những vị mà họ sống nhiều vũ dục đó, thì làm vua họ mới, họ nói nếu ông này thành Phật có rồi tức là phá mình, thành ra phải làm sao cho ông đừng thành Phật, thành ra mới hiện ma vương, mới hiện ra những người mỹ nữ, những người đẹp để tới đó, để mà phát động cái tâm niệm Đức Phật. Ngài ngồi thiền á, thì đứng phía trước mà ta trong kinh nó là lõa thể, và không có mặc quần áo để cho nên mà múa vũ trước mặt Đức Phật để mà làm động cái tâm niệm của mình. Thì Đức Phật mới biết như vậy, thì Ngài mở mắt Ngài quở, Ngài nói đi đi, những cái đại gia chứa đồ bất tịnh ta không dùng đâu. Thì mấy cô nó nghe như vậy, mấy cô nó mắc cỡ, cô nó bỏ đi. Thì ở đây có hai cái ý chính. Một cái ý chính là đối với những người tu đó, thì thường thường dục vọng nó bình thường, không tu thì thôi. Mà hãy có người hãy mà tu quá thì dục vọng lại nó lôi cuốn mình. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Đức Phật có ví dụ buồn cười. Ở đây không ghi gì mấy cô, không có mình áp dụng luôn cho mấy ông nữa. Là cái thân chúng ta như cái đại gia trong chế độ bất tịnh. Tôi nói cái thứ nhất. Bình thường mình không tu đó quý vị, mình chưa tu thì không ai mà họ cố lực họ phá mình đâu. Thì vậy đó, tôi biết cái này cũng gì thấy, chứ tôi thấy rất cười buồn cười lắm. Lúc chưa tu á thì không ai phá mình hết đấy, mà khi mình phát nguyện mình tu á thì họ lại phá. À, bình thường ăn mặn ăn thịt ăn cá thì đâu có bạn bè nào mà mời đi ăn phở, vì mời hoài có tiền sao, mời hoài tiền đâu cả. Quý vị hiểu rồi, bình thường thì không ai mời đâu nhá, vì thấy mặt mình sẽ còn trắng nè, thấy bà đang bay thì lấy gặp bà ăn phải trả tiền cho bà thôi. Mà ngược lại mình à bữa nay gặp cái chị sao chị. À, nói thôi vô tiệm nó không có con trai ăn mà kể làm sao ăn nhanh lần thôi, cái đó nó ngộ vậy chứ. Cái gì để chứ cả à, mình bình thường thì ít có ai mời, lâu lâu mình mời lần, mà mình họ biết cái gì mà mình làm họ liên hệ ký của mình, Bởi vì mới thấy được tại sao ma quân mới phá Đức Phật, cố tình lâu Đức Phật. Nó khổ như chứ. Mà ít có ở đời, ít có ai mà thấy là làm phải mà chạy theo. Ngộ vậy đó. Thôi đi chùa làm gì, đi chùa nào cũng đi, thôi nghĩ chùa mà chết chóc gì đâu. Tôi bảo bà kia qua bên xe 50% đi vẫn có. Nó lạ như chứ. Mà quý vị thấy cái đó lạ lắm. Tại nên mình thấy khi mình tu đó quý vị, để tu chừng nào thì ma dương phá nhiệt chừng đấy. Phá nhiệt chừng đấy. Ma dương đây đừng có tưởng là con đâm con khúc mặt mài, không phải đâu quý vị ơi. Đừng nghĩ như vậy. Đừng nghĩ như vậy. Con nó nói thôi má ơi má, má tu gì vừa nó, má tu quá rồi bệnh, con khổ. Má lại bật má ăn chơi riết con khổ. Có thể là có. Đó. Rồi có thể là lối xóm, có thể là bạn bè, có thể là chồng, có thể là vợ. Cho nên mình thấy rằng không phải họ ghét mình đâu, họ thương mình á. Vì ma vương họ thương mình, bây giờ họ nghĩ rằng cái của họ đang hưởng là cái vui, là cái đẹp. Thế mà họ ghét mình làm cái gì? Nên mình nghĩ là họ ghét không có đâu, không có ghét. Ví dụ tôi uống rượu gì, tôi nghĩ tôi uống rượu thì tôi thấy chú làm lên cho tôi thành thông. Tới chơi làm gì thì tài hiểu đúng. Là bởi vì cái người mời rượu nghĩ là ngon. Phải không? Họ thiệt tình lắm. Chứ phải họ, họ cố tình hại mình. Họ uống mà, họ nghĩ là ngon thì họ mời rượu. Hai ông bạn gặp nhau thì thôi, thì gặp nhau thì buồn quá thôi đi nôn chơi. Ông ham đi thì ông nghĩ là vui, ông ngủ ông bê đi. Là lúc chúng ta nếu chúng ta không khéo thì mình bị lọt vào cái đó bị thật. Mà quý vị để ý cho cuộc đời của mình, mình không tu thì thôi, mình hãy tu thì bị nhiều cái nghiệp duyên. Mà cái đó là gọi là nghiệp duyên, không phải là hại. Mà thường thường cái người họ bày ra cái nghiệp duyên đó, họ là thương mình, họ là thương mình mà họ mới hại. Lạ lắm. Tôi bị hoài quý vị, tôi bị cái trường hợp đó thì nó có cái buồn cười, họ thương đó. Để hôm qua thôi để con cá để đấy. Chứ con da con thịt. Cái đó, cái đó thường lắm. Cái đó thường lắm. Anh nói tôi thấy buồn cười lắm. Nếu người thật sự là mình thương, mình cảm ơn, trân trọng cảm ơn họ. Nhưng mà nói họ biết. Đó, bởi vì đương nhiên bởi vì không phải họ nghe. Họ thương thôi. Thì đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai đó, là Đức Phật quở với cái cô đó là cái đại gia chứa độ hợp tỉnh. Buồn cười quý vị ở Mỹ, quý vị có để ý không? Cái tôi thấy buồn cười lắm. Ở nhà quý vị có thùng rác á. Tôi có một cái ông Mỹ kế bên tôi là ông thằng tiền. Ở bên coi á, nó truyền thống cũng là rác. Mà cái người hốt rác, có khi có rác họ chê, có rác họ thích. Ở đây quý vị gặp được chứ? Cũng là rác. Cái thùng rác to đó, ổng không có hết bao ni lông đi. Bởi vì cái thùng rác có cái bao ni lông mà. Mà ổng hết bao ni lông đi. Thì ổng cứ vất cái gì cũng vất vào trong cái thùng rác đó. Cái thùng bằng sắt to to đó quý vị. Thì cái chừng đổ thì cái chừng ở thùng nó không đổ. Bốn năm thùng kia nó lấy một cái chừng ở thùng nó không đổ. Quý vị biết tại sao vậy không? Không có bao ni lông đúng không ạ? Bởi vì trước khi cái thùng mình bỏ bao ni lông, mình bỏ vào trong đó mình cột mình đông lại gì thì nó lấy thùng mấy cái rượu khác nó lấy. Còn ông này ông hết bao ni lông cũng để đại nó không lấy. Xong rồi ông tức quá tụi nó bây giờ ông lấy bao ni lông bỏ vô, bỏ vô thì ông mới lấy bao ni lông bỏ vô cột lại thì buổi sau nó lại lấy. Nên mình nghĩ sao cái gì, mình nghĩ sao? Mình nghĩ sao? Phạm phu á, chúng ta hay nhìn cái bao ni lông bên ngoài mà chúng ta không có thấy cái chất của bên trong. Ở đây mấy cô mấy ông mà giờ nó thật sự bây giờ thương cái người đối diện của mình, thương gì thương nó thật chứ cái gì thương chứ. Nhưng mà thường thường ta nói rằng thương sao đó mà sống á, thì làm chim thì làm cánh, mà làm cây á thì làm cây liền cành, phải không? Sống đồng trật thùng sàng chết đồng quá đồng quách á. Thương đến như vậy đó mà nó thật với quý vị đi. Tôi nó thật sự tôi tưởng tượng một lúc nào đó là quý vị thấy nha, bà vợ hay là ông chồng gì đó nha. Thương gì thương mà năm bảy ngày đừng có trang sức miệng, đừng có trang sức miệng. Vậy làm về á thì bà vợ nói là ok rồi, ông về nhà cái kiss bản cáo năm bảy ngày mà đừng có trang sức miệng, cái tao đưa cái mặt ổng nó động nó thâu bà làm ơn mà đừng trang sức miệng như thế đó. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì mình thấy được cái bản chất của cái trong thùng rác, trong cái bao rác. Còn mình thấy cái bao rác sắp tù cho em nó đẹp quá, áo nó đẹp quá mà đâu có gì đâu. Nhưng ngược lại một lúc nào nó xì một lỗ, nó rớt một lỗ ra mình thấy nó dơ nhớt một cục, nó dơ nhớt lắm tôi biết. Mình á, mình thấy dần dần ha, thấy cô này cũng đẹp, con cụ cũng sạch sẽ, chú này cũng sạch, đại khái nhìn thấy thì nó trân trung sạch sẽ thôi. Nhưng mình cũng biết rằng đâu á, mà trong cái bề ngoài cái sạch sẽ đó, tôi có đẹp đẽ như vậy là cả cái thứ đầy mê bẩn. Ở đây nó xin lỗi quý vị, đây ai đi cầu, ai cũng từng đi con cái mà đi thay tả đó, thì nó dễ hay sao quý vị? Cháu mình nó lỡ, nó mình thay tả thì sao? Đại khái vậy, điền thứ gia bẩn một đáp thì mình sợ cái phân, mình sợ. Nhưng mà trong khi cái nghĩ đâu mình có khi là mình trước khi mình đi vệ sinh ra đó thì cái phân mình nó tiêu hóa nó nằm ngay trong con đường của mình đó, ít nhất là 5-6 giờ rồi, 5-6 giờ rồi. Tại là nếu mình thấy cái thân mình đức Phật nó, cái thân mình cái thùng rác nó tại hơn thùng rác nữa, quý vị, nó tại hơn thùng rác nữa. Giả sử thùng rác chùa thì bất quá có cái gì nữa, thùng rác chùa bất quá có gì, bất quá nữa lắm thì có rau có cỏ ha, có rau có cỏ có cơm ẩm gì thôi. Chứ còn cái thùng rác của mình đi đâu mình cũng mang theo á thì nó có gì không đó, có chú cha bà là giờ quý vị đi đâu mà xách theo cái thùng rác thì nó chú cha bà là có điên cái gì đâu, đi đâu xách theo cái thùng rác. Mà trong khi mình ôm cái thùng rác của mình đến chỗ nào mình cũng mang theo, đi ngủ cũng mang lên giường, đắp mền cho nó, mình lau chùi nó, mà thật sự nó cái thùng rác. Còn nhớ cái thùng thật sự vậy đó, cái thùng rác sư bà đã còn sạch thay, bởi vì cái bên ngoài thì thấy, nhưng bên trong này có ai mà đổ phân trong thùng rác không?